Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì hôm nay các vị có một cái duyên, có những hôm mình hẹn mà mình không gặp được, còn có những hôm không hẹn mà lại tình cờ gặp. Như kỳ trước mình mới nghe cái bài kinh A Nan, tức là bài kinh 810 á, Đức Phật ngài dạy về một cái bài kinh mà có thể nói là một cái pháp tu thiền mà nhà sư thấy rất là dễ dàng, dễ đến mức mà rất dễ nhớ á, mà Phật tử nào mà có cái tâm mà cầu học cầu tu á, có nhiều khi mình vô chùa 5 năm, 10 năm, 20 năm mà mình nghe kinh hoài mà mình cũng chưa biết một cái pháp tu làm sao rồi cho nó chắc chắn trong bụng mình. Giống như ngoài đời mà tìm một cái nghề làm ăn cho chắc chắn nè. Nghe nghề thì nhiều, bà con cũng bài nhiều, nhiều cách làm ăn để sống, nhưng mà có nhiều khi bài mà mình vô cái mình làm được. Các vị thấy không? Ví dụ như mình không quen bán phở, biểu đi bán phở bán được, quen nấu xôi mà đi nấu xôi không được. Nhiều chuyện nó dễ lắm nhưng mà mình làm được đó. Nhưng mà có những chuyện nó hơi cầu kỳ một chút, nhưng mà mình hạp cái mình làm được. Vậy đó, cho nên ở đời các vị thấy không, mỗi người họ chọn nghề, mà nghề nào mà họ gặp á, mà nó hạp nhất á, thì họ càng làm càng hay, càng làm càng dễ, mà càng hay nữa đó. Cũng như nấu ăn à, cái món nó dễ như gì vậy, nhưng mà hãy người nào quen việc cái càng nấu càng giỏi. Mà có người nấu hoài mà nấu không giỏi, nấu cả đời mà phát giác ra sao tôi nấu ăn dở quá, 20 năm mà cũng nói sao tôi nấu ăn dở quá. Còn có người ta nấu 3 năm thôi mà tự nhiên người ta giỏi ra. Các vị nghe kiểu không? Thành ra pháp tu cũng vậy, cả nhiều cái bộ kinh, nhiều cái bài kinh, nhưng mà có những bài kinh mà mình gặp cái nó sáng trưng cái lòng của mình à, thì cái đó là cái mà bài kinh này là một trong những bài kinh mà có thể sáng trưng á. Nhưng mà còn sáng được hay không là do các Phật tử nghe. Chứ đây là những bài kinh mà nhà sư thấy rất rất đơn giản mà rất dễ. Đọc lại cái đoạn đã giảng hồi kỳ trước cho các vị nghe, rồi nói tiếp. Một thời Phật ở trong rừng Tát La Lê, cạnh sông Bạc Cầu Ma, tại Tụ Lạc Kim Cương. Bữa trước nhà sư nói đó, bài kinh này tại cái Tụ Lạc Kim Cương. Bây giờ tôn giả A Nan ở một mình nơi vắng thiền quán tư duy, tự nghĩ như vậy. Đó, người tu lúc nào cũng tu chứ không phải đợi vô chùa mới tu. Các Phật tử để ý cái đó là hay, mình tu ở đâu mình cũng tu hết á, ở nhà cũng tu, đi chợ cũng tu, đi làm cũng tu, đi dạy cũng tu, mà có xuống bếp cũng tu. Thành ra mình mới đọc kinh mình mới dễ hiểu. Thiền quán tư duy tự nghĩ như vậy, có một pháp nào được tu tập mà tu tập nhiều, được tu tập mà tu tập nhiều, thì tại cái cách mà của cái giọng văn từ cái kinh này, từ kinh A Hàm, tức là chữ Sanri á, rồi họ dịch ra Việt ngữ mình. Nhưng mà mình á, người Việt mình cũng phải hiểu á, pháp nào được tu tập tức là nó hợp với mình. Đó, rồi tu tập nhiều tức là ngày đêm gì mình cũng hành trì nó. Các vị nghe kịp vậy thôi chứ không có gì, tức là lặp đi lặp lại hoài gọi là tu tập nhiều. Mà được tu tập tại vì mình nghe cả chục pháp tu, có nhiều khi nhiều chục pháp tu nữa, nhưng mà mình nghe để nghe thôi, nghe xong nó sao này tu không hạp. Cái này khó quá. Còn có cái mình nghe là, à cái này sao tôi nghe tới đâu nó thấm trong lòng tôi tới đó, mà sao tôi nghe nhớ liền mà dễ làm nữa, thì tức là được tu tập đó. Rồi tu tập nhiều tức là mình thích rồi cái làm đi làm lại hoài đó, khiến cho bốn pháp đầy đủ. Bốn pháp đã đầy đủ rồi thì bảy pháp đầy đủ, bảy pháp đã đầy đủ rồi thì hai pháp đầy đủ, 4 với 7 là nhiêu? 11. 11 với 2 nhiêu? 13. Đó, bây giờ ngài đang hỏi có một cái pháp nào mà chỉ cần tu một pháp đó thôi thì nó lại đầy đủ 4 pháp. Rồi 4 pháp mà nó đầy đủ rồi đó thì nó lại làm cho đầy đủ 7 pháp. Mà 7 pháp mà đầy đủ á thì nó lại thành tựu đầy đủ 2 pháp. Sau khi từ thiền định tỉnh giấc, Tôn giả A Nan đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ với chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: khi con ở một mình nơi chỗ vắng, thiền quán tư duy tự nghĩ, có một pháp nào được tu tập nhiều khiến cho 4 pháp đầy đủ? 4 pháp đã đầy đủ rồi thì 7 pháp đầy đủ, 7 pháp đã đầy đủ rồi thì 2 pháp đầy đủ. Phật mới bảo A Nan: có một pháp được tu tập nhiều cho đến 2 pháp đầy đủ. Có nghĩa là một pháp tu tập thì đầy đủ 4 pháp, rồi 4 pháp được tu tập đầy đủ 7 pháp, 7 pháp tu tập được đầy đủ thì đầy đủ 2 pháp. Những gì là một pháp? Đó là Anapana niệm. Trong các cái sách thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, ngài cũng hay dùng cái pháp này. Mà trong cái Việt Nam Phật giáo sử luận á, thì trong cái phần đầu á, từ thế kỷ thứ 2, thứ 3, các thiền sư từ Ấn Độ đến Việt Nam mình á, cũng đem cái pháp này dạy, Anapana. Đó, hay nói cho dễ nghe nhất á, đó là sổ tức quán, hay là quán niệm hơi thở vậy thôi. Nó đơn giản vậy đó. Các vị thấy mà ngay trong chân lý mình của Tổ sư Minh Đăng Quang mình cũng có một quyển chân lý nói về sổ tức quán, tức là quán niệm hơi thở. Thành ra các Phật tử mình đệ tử Phật mà cái pháp này nó có trong kinh rất sớm, và khi qua Việt Nam mình nó cũng qua rất sớm, kinh cả Đại Tạng nữa mà, nhiều không biết bao nhiêu năm, nói cho gọn là 5 cái bộ kinh lớn á, từ Bali cũng vậy, A Hàm cũng vậy, mà Hán cũng vậy, đều có 5 cái bộ kinh lớn. Nhưng mà cái pháp á, quán niệm hơi thở Anapana, là gần như là một trong những cái pháp rất căn bản để giúp cho người tu. Mà tại vì sao? Mình ở ngoài cái da thịt gân xương mình thì có cái lão hơi thở à, vậy thôi à. Thành ra cái sự sống của mình là hơi thở của mình. Rõ ràng thấy mình còn thở thì mình còn sống, mà mình hết thở thì thôi, mình nói mình ngủ cho nó khỏe, nói chết nó ngán ha. À, vậy đó. Tự nhiên à, cho nên khi nào mà mình mà trong gia đình mình mà thấy mình nằm êm êm về cái lợi rờ cái trán còn nóng không? Cái rờ tiếp để tay lỗ mũi còn nghe thở không? Hay khi nào mà nghe sao im re hết trơn rồi mà cái này lạnh lạnh cái mình nó chà. Rồi. Đó. Người thân quá cái tức tưởi lên mà khóc lên liền. Mình biết mình vĩnh viễn rời người này rồi, và người này vĩnh viễn rời khỏi mình rồi. Hết thở là rồi. Đó, cho nên khi sống tu á mà biết tu cái quán niệm hơi thở rồi đó là dễ tu mà căn bản nữa. Đang bữa nào hãy lão này hết thì khỏi tu. Nghe, hết thở thì khỏi tu. Đó, nhưng mà hãy còn thở á thì mình tu theo hơi thở của mình kiểm soát tốt lắm. Đó, giống như các vị thấy không, cái người mà người ta đi lục lạo này kia nọ, có lần nhà sư qua Úc năm 1996 á, lần đầu tiên mà đặt chân lên đất Úc á, xuống cái phi trường 2 giờ đêm. Đó. Nhớ cái mùa hồi đi là nhằm tháng 6 Tây. Nhà sư đi tháng 6 và tháng 12 về, ở bên trọn 6 tháng. Mà lúc đó đó bên mình có mấy cái món mà năm 96 cách đây cũng là như vậy là 17, 18 năm rồi. Có lâm châm nhãn, có trái giải thiều, mà lúc mà trái giải nó đang ngon á, bắt đầu ngon á. Rồi nhãn tiêu, nhà sư lựa 3 thứ mà 10 kg, đặng mình xách tay nè qua mình tặng mấy bà con mà đón mình á, ở xa xứ mà có cái trái đó ăn, mình đây mình ăn còn thấy ngon mà. đó. Nhưng mà xuống phi trường cái là lão hải quan Úc trong cái vali rồi vậy cho ngửi con chó theo nó ngửi hết. Vậy mà tới cái túi đó cái rồi vali cho qua nhưng mà riêng túi này để lại. Giờ ông hỏi chứ giờ ông muốn vô hay muốn về? Ông giữ cái này thì ông phải về, còn ông bỏ cái này thì ông vô. Vô Úc. Giờ Phật tử chọn nào? 10 kg ngon quá mà bỏ uổng phải không? Xách về hãy giữ cái đó phải đi về. Thành ra thôi bỏ cho rồi, vậy mà đành bỏ vỏ rác chứ sao vậy? Các vị biết chứ không thể nào khác hết á. Cho nên khi mà cái con chó săn á, con chó mà nó nuôi để nó kiểm nghiệm còn hay hơn con người mình á, lỗ mũi con người mình là hay dữ dội nhất rồi đó, nhưng mà thua con chó săn. Con chó được huấn luyện, con chó được dạy đó. Cho nó ngửi cái nó biết trong cái vali của mình, trong cái đồ của mình cái gì được gì không. Mà trái cây vậy mà nó coi như chỗ này nó đứng nó giữ này cho ông đó, mở ra vậy thôi. Chỉ có 10 kg đó mình đã biết sẵn rồi, mình thủ mình sẽ này rồi. Cho nên có nhiều cái các vị thấy sách đi qua tới nơi rồi mà còn phải bỏ. Cho nên mình tu mà không khéo tới cửa Tây Phương Cực Lạc rồi mà bị hỏi tới hỏi lui cứ quẹo về là uổng lắm á. Uổng lắm á. Mà cái lỗ mũi con chó hay thiệt đó, bằng nó hít thở thôi. Cho nên khi mình tu mà các vị biết mà mình đã, Đức Phật đã dạy cho mình cái pháp này mà một trong những cái pháp sớm nhất trong kinh đó. Cho nên ngài A Nan ngày thương cái Phật dạy liền, ngài hỏi chứ có cái pháp nào đó mà để tu tập nó rồi thì bốn pháp được đầy đủ, mà bốn pháp đầy đủ rồi thì bảy pháp đầy đủ rồi thì hai pháp đầy đủ. Vậy mà Đức Phật nói có đó, đó là một pháp thôi. Pháp đó là gì? Là Anapana. Còn nói chữ Việt mình cho dễ hiểu là quán niệm hơi thở. Các vị nghe kịp chưa? Nó là quán niệm hơi thở của mình, sống hay chết có nhiêu đây mà. Đó, cho nên khi nào mà các vị có tuổi một chút mà mệt, sao bữa nay má mệt quá con ơi. À là vợ chồng cái ông ơi hay bà ơi, sao bữa nay tôi mệt quá. Đó, rồi hồi cái mệt dữ cái thôi cho tôi đi nhà thương đi. Các vị thấy không? Chứ đâu có sao. Trên cái hơi thở coi nó vậy chứ mình quan trọng với mình lắm. Có khi mập quá nó cũng mệt, thở không nổi. Ốm quá nó cũng hụt hơi. Các vị thấy chưa? Mà bây giờ lại có một cái pháp để tu luyện về cái, mà cái pháp này mà tu tốt rồi đó thì nó đầy đủ bốn pháp, đầy đủ bảy pháp và đầy đủ hai pháp. Đó là Anapana niệm được tu tập. Tu tập nhiều có khả năng làm cho bốn niệm xứ đầy đủ. Bốn niệm xứ đã đầy đủ rồi thì bảy giác phần đầy đủ. Bốn đó tức là tứ niệm xứ, và bảy đó tức là thất bồ đề, thất giác chi, nhà sư nói đó. Cho nên làm bảy cục đá các vị vô không gặp trụ trì không sao, cứ ngó ngó đó từ đây đi vòng vòng vậy tu được rồi. Quán niệm hơi thở mà trong đó có tứ niệm xứ, có thất bồ đề đó. Thành ra hôm nay mình ôn lại cái này rồi mình đi tới. Bảy giác phần đã đầy đủ rồi thì hai pháp đầy đủ có nghĩa là gì? Là minh và giải thoát. Ban đầu mình bị nhiều cái ràng buộc lắm, nhưng mà hãy mình thông qua một pháp Anapana, mình thông qua tứ niệm xứ, mình thông qua thất bồ đề thì tự nhiên tâm thức mình nó luôn luôn sáng suốt, gọi là minh. Và minh mà thật sự á, tức là sáng suốt thật sự á, thì phải giải thoát toàn bộ những cái gì mình đã đeo mang đây, nó dính vô mình đây. Mà nhiều đời nhiều kiếp vô minh cái mình nói tôi, nhất là mình nói da của tôi hồng hào lắm đó. À, mắt của tôi sáng lắm đó. Mắt của tôi mắt phượng mài ngài đó. Đẹp đó, không biết lỗ tai giống lỗ tai gì mà sống lâu mình không hiểu ha. Rồi cái lỗ mũi của tôi, môi của tôi, rồi răng của tôi, cái gì cũng tôi hết á. Nhưng mà tới một ngày mình mới dở đẻ ra không có cái nào của mình hết. Lúc đó mới gọi là minh và giải thoát. Cho nên khi mà mình sống mà mình có được sáng suốt trước á, cái ai khen mình hay chê mình mà mình có minh rồi á, Mình nói thôi, cũng giống như có lần nhà sư nói đó, nhà sư khen cái chùa của ông hòa thượng ở Nhật làm bằng mái đồng đẹp quý. Cái ông cụ nói như vậy nhưng mà cũng vô thường. Đó, vậy thôi. Thành ra ai khen mình đẹp, ai chê mình xấu, hay ai chê khen mình có duyên hay chê mình vô duyên, mà nếu mình thuộc được cái này cái mình minh. Mình nói thôi, không có gì đâu mà khen. À, giả tạm hết à, hôi nhơ hết à, chừng mà nó hôi lên rồi cũng mệt lắm. Các vị thấy không, trên một người mà 24 giờ là phải liệm gấp gấp thôi, không phải bỏ vô tủ lạnh để đàng hoàng, chứ còn không mà để ngoài không ai chịu nổi trơn á. Cho nên khen của mình cũng đừng có mừng, mà chê cũng không buồn, thì cuối cùng nào cũng bỏ trơn à. À, nhưng mà cái tính như con người, cái tính nhân văn, tính nhân bản, mình phải biết quý trọng cái sự sống. Ông bà mình cũng tổng kết nói người sống hơn đống vàng. Sống mà đừng làm quấy làm ác, đừng làm tội thì nó quý lắm chứ. Sống để tu mà, để làm cho tăng trưởng cái coi như cái kho báu của con người mình. Cái tâm của mình là cái bảo vật vô giá, cái kho báu của con người. Cho nên người nào mà biết tu dưỡng là ngay cái thân vô thường này tu tốt chứ sao. Thiếu nó đâu có chỗ tu. Chùa là giả tạm nhưng mà cũng phải có chùa để tu. Thân này cũng giả tạm nhưng mà nương cái thân này để rèn luyện cái tâm này, chứ thiếu nó cũng không được. Rèn luyện làm sao? Khi người ta khen đừng mừng là rèn luyện, khi người ta chê đừng buồn là rèn luyện. Cho nên có cái thân đẹp mình cũng biết minh, biết nó giả tạm. Mà có cái thân mà nó còn xấu, nghiệp nó nặng, nó xấu xí mà nó vô duyên mà nó bạc phước gì đó, đi đâu cũng gặp người ta coi thường, người ta khinh miệt mình đó. Nhưng mà thôi, nhờ vậy mình mới ẩn nhẫn tâm tánh, mình tập tu đó, chứ không thôi nhiều đời mình đẹp, mình tốt, mình sang, cái mình ưa tự cao, tự phụ, tự đại. Bây giờ xấu vậy là ai cũng chê hết trơn, coi cái tâm tánh mình nó ẩn nhẫn tới đâu. Tu đó, mượn cái thân để tu chứ không có chuyện gì hết đó. Tốt cũng để tu đó, người ta khen nhiều đang đừng tự cao, tự đại, tự phụ. Bây giờ mấy bà lớn tuổi biết á, da mình có như thế nào rồi 70-80 cũng phải nhăn. Con mắt mình có đẹp thế nào rồi cũng vậy, rồi môi miệng mình cũng vậy, rồi từ từ nó già, nó phải răng phải rụng, rồi nó mớm dần dần đi chứ sao. Làm sao mà khác cái đó được. 50 tuổi là đã thấy rõ rồi, có người 40 tuổi là đã sớm thấy rồi. Các vị thấy chưa, rồi 50-60 đã thấy rõ rồi. Còn gì nữa mà mình không thấy được cho chữ minh giải thoát là hay lắm. Nhưng mà phải nhờ ban đầu đó, nhờ cái pháp Anapana. Còn người nào quên nó là quên hết, quên nó cái không biết gì hết á. Trẻ thì tự phụ, tự đại, tự cao đó, mà có phước có duyên cũng vậy, là nghĩ mình là hơn mọi người, mà xấu một cái là mặc cảm, nghĩ mình là dở hơn mọi người, cho nên ai ngó là mình nổi sùng rồi. Mà không biết ta ngó mình ta thấy thương, người ta thấy ghét, nhưng mà mình là mặc cảm, tưởng ngó mình để soi bói mình. Vì mình có cái nhược, cái xấu á, cái mình tưởng ai cũng soi bói mình. Mà có nhiều khi người ta đang quán về người ta làm sao đó. Thành ra mấy cái đó là mấy cái mà càng đọc kinh các vị mới thấy hay. 7 giác phần, rồi qua 7 giác phần đầy đủ có minh và giải thoát. Mà nhớ phải đầy đủ mới tiến lên được. Giống như học xong 1 năm mà học cho tốt đó, mới lên lớp được. Các vị nhớ. Rồi qua một cấp học cũng vậy, từ mẫu giáo học cho tốt mới lên cấp 1, cấp 1 tốt lên cấp 2, cấp 2 tốt lên cấp 3, cấp 3 tốt mới vô đại học. Vậy đó, nó phải tốt mọi cấp. Ở đây gọi là đầy đủ. Đó, cái chữ rõ ràng nó cũng đơn giản lắm. Thế nào là tu tập Anapana niệm? Thì 4 niệm xứ đầy đủ, tỳ kheo nương vào sớm làng mà ở, rồi tu tập cho đến khéo học quán diệt khi niệm hơi thở ra. Này A Nan, như vậy thánh đệ tử khi niệm hơi thở vào học như niệm hơi thở vào, khi niệm hơi thở ra học như niệm hơi thở ra, hoặc dài hoặc ngắn. Đó, trên ngày xưa con người giống nhau, cũng có người hít vô dài mà cũng có người hít vô ngắn. Trên có người tùy cái tim, cái cơ địa của từng người á, mà nói cho rõ là hỏi cơ địa tại sao khác nhau vậy, là nghiệp của từng người khác. Đó, có nhiều người thì tạo điều kiện cho mọi người được thoải mái, nhưng mà có nhiều người thì các vị thêm cũng thích, mình thì sống thoải mái nhưng mà làm cho ai tức tức nghẹt nghẹt thì kệ. Cho nên có nhiều người, ví dụ các vị có học có tu rồi may ra các vị nói cha, nói nặng nói nhẹ người ta ta buồn tội nghiệp. Còn có người nói cho nó tức chết đi chứ. Tức chết là được. Thành ra có nhiều người cái tâm mình, cái lực của tâm á, nó khiến ra cái miệng, cái suy nghĩ nó ra cái miệng tạo nghiệp. Cái việc rồi cái quả nó có nghiệp chứ sao. Hồi mình làm cho người ta nghe mình là hay ta mình làm cái gì cho người ta tức chết đi mà mình mới vừa bụng. Hoặc là mình nói gì mình cũng muốn nói cho người ta tức chết đi rồi mình mới vừa bụng. Giờ mong Phật tử biết tu rồi sáng cái đó. Nghe không? Mình thích sống thoải mái thì mình cũng ưng cho mọi người sống thoải mái. Không phải con người mà kể cả con kiến, con dế, con nào. Chứ mà kể cả con rắn mà mình làm nó càng nghẹt hơi chừng nào nó tức mình dữ hơn đấy, cứ nhớ. Mà nó đọc mà nó tức rồi thôi nó báo quán mệt lắm. Cũng giống như con người, người hiền giữ hệ ghim ghim, còn người xấu là nó nhất định nó hại lên mình chết bỏ chứ sao. Đó, các vị thêm tánh như người xấu cũng như tánh con rắn độc vậy thôi chứ sao. Độc nó đâu có chịu, đụng đến nó là nó mổ liền. Còn có những người trong đời xấu mà cái đạo đức không kềm chế được là các vị thấy ai đụng tới tự ngã mình là mình phải hại người ta chứ sao, nó mới hả dạ. Đó, mấy cái đó rõ ràng lắm. Cho nên do cái tính nhân văn mà Phật mới dạy mình từ cái hơi thở mình để mình kềm chế các pháp liên quan đến thân tâm mình. Hay lắm, tức là mình chịu khó mình đọc cho kỹ mình tu nó hay lắm. Trên hơi thở vô hơi thở ra khác nhau. Đó, mà có người thở vô thở ra dài khỏe, có người thở vô thở ra ngắn khỏe. Đó, biểu làm hơn nó khác nó mệt. Nếu người ta đang hơi thở ngắn mà rồi bây giờ biểu ta làm dài nó mệt, mà đang dài mà bắt kèm lại ngắn nó mệt. Tức là tôi quen cái gì để tự nhiên vậy nó khỏe hơn. Giác tri tất cả thân hành, khi niệm hơi thở vào học như niệm hơi thở vào, khi niệm hơi thở ra học như niệm hơi thở ra, thân hành an tịnh. Kỳ trước nhà sư đã nói các vị đó, giác tri tất cả thân hành. Đó, khi mà mình hít vô hít ra là các vị đem trên, có người người ta xuống dưới đáy nước biển á, người ta nín hơi cái là lỗ chân lông nó bắt đầu nó ra hơi. Thành ra khi mà mình tu tập á, mà mình hít vô hít ra mà cái giác tri của mình á, nó tỏa ra toàn thân à, nó mới lọc cái thân mình. Chứ các vị thấy thân mình á, giống nhau hết chứ, nhưng mà mỗi ngày nóng lạnh nó khác nhau, bức rứt bực bội nó khác nhau. Đó, ai mà khéo tu á, tâm này yên tĩnh, hơi thở này yên tĩnh, và khi mà ngồi tu thiền á, giác tri tất cả thân hành, tức là toàn thân cũng giác tri theo, tức là nó tỉnh giác á, nó vừa yên tĩnh mà vừa tỉnh giác, là cái người đó khéo tu. Cho nên khi mà nghiệp nó dứt rồi là nghiệp toàn thân, tu cũng tu toàn thân chứ không có để dành. Các vị coi vô giảng đường mà quét cái ô giữa thôi, hai bên không quét thì hồi con rác chứ sao. Quét giữa xong, quét hai bên, quét mấy sau mấy trước, sạch hết, toàn thân này đều tri giác hết thì nó tỉnh hết. Trên cái thân nó mới thiệt nhẹ. Có vị vô chùa ở nghe nó khỏe, khỏe từ đầu tới đuôi. Còn có vị vô một buổi ngày thì khỏe, mà ngày thứ hai bắt đầu mệt. Cho có gì đòi đi tu giặt một giặt hai à, mà vô chùa ngủ đêm cái phi vậy muốn về rồi. Vậy thôi. Nhà sư gặp một hai chú đệ tử tội nghiệp vậy đó, ở đêm hai đêm mà về không dám lễ thưa nữa. Hồi vô là có ngoại có mẹ rồi dẫn vô lễ lại thưa đàng hoàng lắm, mà chừng đi rồi phia dậy trốn đi. Lại thưa nữa kỳ, nghe không? 3 giờ 3 giờ rưỡi chư tăng dậy, trước giờ chư tăng dậy đang tìm niệm Phật tu thiền là ông Long đi trước, lúc đó phải trèo rào đi thôi. Đi rồi mất tiêu rồi đó, vài tháng rồi mới lo mò vô về lại hỏi bữa đó con đi đâu. Rồi nói ngoài con thích tu quá, sao vô tu thức đêm đầu thức không nổi nữa. Ta đã thôi trốn. Các vị biết có người thức không nổi, có người chỉ cần quen hút thuốc thôi, vô bỏ thuốc cũng được, thuốc cũng về. Chứ làm sao vậy? Có người vài tháng, chịu đựng vài tháng à. Đó, thành ra các vị biết trong đạo là có nhiều phái, rồi mỗi phái có một số chủ trương riêng. Đó, cho nên cái sự tu nó phải thuần hết. Còn đây tu thiền là phải thuần toàn thân. Vị nào mà tu tập toàn thân rồi, cái thân nó nhẹ là đi vô đi ra chùa cũng nhẹ. Mà không phải là vô chùa mới nhẹ, mình tu sao mà về nhà cũng nhẹ, ra đường cũng nhẹ, ra chợ cũng nhẹ, vô trường học cũng nhẹ, tới công xưởng cũng nhẹ. Đó, ở chùa cũng nhẹ, thành thị cũng nhẹ, mà vô rừng cũng nhẹ. Cái thân nó nhẹ là ở đâu nó cũng nhẹ. Còn cái thân mình mà nó nặng nghiệp rồi, thiệt ra ở nhà nghe nó bức rứt, nó chắc vô chùa khỏe. Nhưng mà vô chùa bữa đầu nghe khỏe, ngày thứ hai, thứ ba nó quen cái nó bức rứt lại. Nó bức rứt rồi cái không ai biểu mình về, mình muốn về. Tại nó bức rứt trong toàn thân nè. Lúc đó nó không phải bức rứt cái tâm mà bức rứt cái thân. Cái thân sao đi vô đi ra thấy nó mệt quá. À, đi theo ý mình nó mới bớt mệt. Thánh đệ tử lúc bấy giờ an trụ chánh niệm quán thân trên thân. Cho nên là quán niệm hơi thở. Rồi khi hơi thở này quán tốt rồi đó, thuần rồi đó, quán thân trên thân. Tức là mình quán sát từ đầu đến chân. Đó, có lần nhà sư đọc các vị nghe một bài kinh ở trong kinh Niết Bàn, mà bên kinh này cũng có. Đó, xương bàn chân, xương mắt cá, xương ống chân, xương đầu gối, xương đùi, xương sống, xương mông, xương sườn, xương vai, xương hàm. Xương vai rồi xương cổ, rồi xương hàm, rồi xương sọ, rồi ra xương cánh tay, ra xương cùi chỏ, xương bàn tay, xương lóng tay. Sao mình quán thân trên thân, quán toàn thân. Cho nên từ hệ nó nhẹ nghiệp rồi là nhẹ từ tâm tánh mình cho tới toàn thân. Da thịt gân xương nó nhẹ theo luôn. Các vị thấy có những ngày mình ở, giờ ví dụ mình ở ngoài trời nóng bức, mình đổ thừa xong thời tiết nóng bức quá, cho nên khiến tôi cũng bị bức rứt, đi vô ra nóng nực quá. Rồi ở Đà Lạt thì sao? Ở Đà Lạt trời mát mẻ vậy mà cũng cứ đi vô đi ra ngủ không được, nói sao bên này tôi bức rứt quá. Vậy thì đâu phải tại trời nóng bức. Trời thì vẫn mát, có khi còn lạnh nữa, vậy mà mình vẫn bức rứt. Là vậy là do cái thân với tâm mình nó bức rứt. Các bạn tự nghe chịu không? Hay là bây giờ mình ở ngay Sài Gòn mà mình có con cái nó sắm cho cái phòng máy lạnh điều hòa rõ ràng hoàng, muốn lạnh nhiều lạnh ít gì có cái nấc hết. Các vị thấy chưa? Nhưng mà rồi chừng mình bức rứt, bực bội, khó chịu là từ trong thân mình nó ra. Nói sao hôm nay tôi bực bội quá, bức rứt quá, bồn chồn quá. Mà cái đó trong thiền nó gọi là trạo cử điệu hối. Các vị nghe kìa, cho nên thân mình tự nhiên nó trộn rộn lên, trạo cử điệu hối. Đó, còn thuyền miên là ưa buồn ngủ, cái đó dễ biết rồi. Cái nghiệp nó làm cho mình buồn ngủ, mà buồn ngủ rồi không phải đợi tới tối tới chiều, sáng nó muốn buồn ngủ nó buồn ngủ à. Các vị đi giờ này 8-9 giờ nó buồn ngủ, nó buồn ngủ chứ làm sao. Cho nên bốn cái đó kỳ trước mình đã nghe kỹ, quán thân trên thân, rồi quán niệm trên thọ, rồi quán niệm nơi tâm, rồi quán niệm nơi pháp. Đó, lần trước mình đã học kỹ bốn cái đó. Bây giờ chúng ta mới nghe tiếp. Khi tu tập Anapana niệm như vậy khiến cho bốn niệm xứ đầy đủ. Cho nên cái người tu á, các vị biết là tại sao mà pháp tứ niệm xứ trở thành một trong những cái pháp thiền định mà kể cả hai cái thiền phái dù Bắc Tông hay Nam Tông người ta vẫn hành trì cho tới nơi tới chốn, là tại vì con người không có rời cái thân này, dù là người ở đâu trên quả đất này. Cho nên ai cũng phải có cái thân, mà thân thì nó dính tới thân và cái cảm thọ của thân đó, và cái tâm tánh của thân, và cái ý biết tức là pháp của thân và các pháp. Thân thọ tâm pháp. Cho nên mấy cái này là chúng ta phải quán cho thông suốt. Đây quán cho thông suốt á là giống như nó làm cho sạch sẽ cái thân tướng và tâm tánh thuần đi. Đó. Thế nào là tu bốn niệm xứ làm cho bảy giác phần đầy đủ? Tu thì tu bốn niệm xứ: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Nhà sư nói rõ các vị đó, tức là để các vị nào mà có nhiều khi không có đọc kinh nhiều, không có nghiên cứu cũng dễ nhớ. Quán thân thì thân mình có 36 cái thể trực nè: đầu mình, tay chân, tóc lông răng móng, da thịt gân xương, tim gan tỳ phế thận, ruột già ruột non, nói chung là 36 cái thể trực trong thân. Quán cho kỹ, quán làm sao cho nó nhẹ nhàng, nó thông suốt từ trong ra ngoài đó. Rồi thứ hai á, là con người mình mà có thân có sự sống á, thì nó có cái cảm thọ của thân. Lâu nay có người tu mà tu chưa tới nơi, chưa có quán xét cái cảm thọ của thân đó. Mà mỗi người cũng kiểu, các vị thấy không, có người thích mặc áo dày, người thích mặc áo mỏng đó. Có người trời mùa nắng thích ở trần, còn có người nắng nhưng mà đi ra đường tôi phải mặc dày lớp áo, mình thấy nực quá mình nói dày cho mà mát. Cho nên họ chạy xe Honda, họ mặc thêm áo trong rồi áo gió, mặc nhiều thứ mà trời nắng chang chang nhưng mà họ nói dày mà mát. Thành ra cái cảm thọ không ai giống ai đó, từ cái ăn đến cái mặc, cảm thọ trong thức ăn, cảm thọ khi mà tiếp xúc với mùi vị á, cũng là một loại thọ. Rồi mặt cái thì cảm thọ trong cái mặt, trong cái ăn, trong cái ở, trong cái bệnh đó. Cho nên các vị thấy cái thọ con người mình nó gắn kết với mấy cái sinh hoạt của thân này. Mà làm sao mình quán cho kỹ thì nó nhẹ đó. Các vị sống mà trong cái nhà chính của mình vậy, mình sanh 5-7 đứa con rồi mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn, mà mình biết tánh ý nó từ trong bụng mình ấy, bụng bà mẹ đó, tánh ý nó mình cảm nhận được rồi, sinh ra cái nó lớn dần dần thì càng dễ biết tánh nó nữa. Tánh nó trong cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh sao biết hết rồi. Nó vui, nó buồn, nó mừng, nó giận, nó thích cái gì, nó không ưa cái gì mình biết hết. Cho nên nếu mà mình là sinh viên, học sinh, mình ở chung cái nhà trọ 5-7 huynh đệ, 5-7 anh em, mà mình biết được tánh ý của từng đứa rồi sống cũng vậy nè. Cho nên khi mình tu mà mình biết được cái cảm thọ của mình và mình kiểm soát cho nó kỹ, ngoài cái thân, đầu mình, tay chân, mắt, tai, lưỡi, thân ý này rồi đó, kiểm soát cái cảm thọ của mình. Chứ tu mà mình không biết mình thì khó biết ở ngoài đâu. Lâu nay người ta tu nhiều nhưng mà người ta dừng trụ không nhiều được đó. Người ta ưa vui, ưa buồn, ưa mừng, ưa giận, tại người ta cứ muốn biết cái chuyện bên ngoài không à. Biết cái chuyện nhà hàng xóm, biết chuyện người này người kia, trên trời dưới đất, xa gần vậy đó. Nhiều người tội nghiệp lắm, những danh nhân này thôi mình biết cũng không nói gì. Có nhiều người đâu có gì, báo nó đăng người này đẹp, người kia xấu, nhưng mà có người không kiếm coi chịu không nổi đó. Mới đây tin ở trên báo có một cái tin nhỏ nhỏ mà cũng vui lắm. Nhà sư mà do làm bên báo Giác Ngộ Phật Giáo ấy, cho nên rồi mỗi ngày cũng phải đọc vài tờ báo. Mà dĩ nhiên là đọc lướt thôi chứ đâu có giờ đọc kỹ từng bài. Nó có một cái tin rất nhỏ nha. Cái tin là cái người không biết Israel hay là Iceland gì đó, nó thích đón cái cầu thủ Ronaldo á, còn đông hơn tổng thống Mỹ nữa, dần cái nước đó đó. Cái tin đơn giản vậy thôi là để các vị thấy cái cảm thọ của người ta nó ngộ lắm. Có nhiều người thích những nhân vật nổi tiếng ở trên thế giới, cho nên có nhiều nước nhỏ 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 tổng thống Mỹ tới ta thích đón các vị thấy. Nhưng mà có nước nữa nơi, nghĩa là cầu thủ bóng đá Ronaldo đó mà sắp đến á, nó cái số dân chúng mà chuẩn bị đón đông hơn đón tổng thống Mỹ, các vị thấy không? Cho nên cái nhu cầu sống với cái nhu cầu cảm thọ của từng con người mình nó không ai giống ai hết á. Mà người tu mà muốn an định thật sự là phải thông suốt hết, quán thấy kỹ cái cảm thọ của mình, cái thân của mình. Mà có nhiều người tu nhưng mà quán chưa kỹ đó. Tại vì con người mình có nhiều khi bị vô minh đó, rồi nó lầm chấp. Cho nên ban đầu mình chấp toàn thân, rồi mình chấp mái tóc, mình chấp chân mày, mình chấp cái lỗ mũi, mình chấp cái miệng, cái môi, mình chấp cái lỗ tai, mình chấp cái bàn tay, chấp cái móng tay. Rồi có người chấp trong cơ thể mình, thân chỗ nào mình chú ý nhiều, chú ý ít. rồi bàn chân của mình, rồi móng chân của mình. Mày thiền quán là quán hết. Rồi cái cảm thọ của từng phần trong thân đó, cảm thọ trong cái ăn, trong cái mặc, trong cái ở, trong cái bệnh. Có người bệnh thiệt là dễ, khi mà nó mạnh thì có khi còn vui buồn này kia nọ nhiều. Bệnh rồi cái biết thân thôi, tối ngày ai cho gì dùng nấy không thôi, dùng không nổi đẩy ra, không cằn nhằn hết, vậy thôi à. Còn cái người mà ưa cằn nhằn thì mạnh cũng cằn nhằn, mà bệnh cũng cằn nhằn, bệnh còn cằn nhằn dữ hơn nữa. Các vị thấy chưa? Để biết cái cảm thọ của con người nó ngộ lắm. Cho nên thiền là phải suốt hết, suốt chính mình. Chứ còn người ta mập, người ta ốm, người ta chịu nóng nhiều hay lạnh nhiều hay mát nhiều, chuyện của ta là cái thọ của người ta. Còn cái quan trọng là cái cảm thọ của mình. Đó, các Phật tử lưu ý cái đó. Trên mấy cái đó mà nếu các vị có ngồi tu bao nhiêu mà mấy cái đó không giải quyết được trong tâm tánh mình á, cho nó thông, nó suốt, nó nhẹ đó, thì cũng khó tu. Thì dướng ngay trong tâm thức. Mới tâm thức giải quyết cho nó rốt ráo. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy rất rõ cái đó. Nếu tỳ kheo an trụ chánh niệm quán thân trên thân, sau khi trụ với chánh niệm, cột niệm trụ yên không cho mất. Cột niệm trụ yên không cho mất. Đó, cái nào nó gắn chặt cái này. Đó, niệm trụ yên có nghĩa là gì? Thí dụ như bây giờ mình biết cái thân mình là vô thường. Bây giờ mình đang quán về cái thân mình. Cái thân nó vô thường thì nó vô thường từ đầu mình tay xuống tay chân, từ trong ngoài vô trong đó, không thể nào nói hồi cái đuôi mắt của tôi nó già, nó vô thường, nó nhăn nheo à, mà cái gan của tôi nó không nhăn nheo là được rồi, cái tim của tôi nó không nhăn nheo là được rồi à, thì các vị biết. Cho nên quán thân thì phải quán cho tới nơi trụ chắc luôn. Cho nên ngày nay đó là trên thế giới á, có những cái biếm họa cũng rất hay, và có những cái bài mà xã luận, chính luận sâu sắc cũng rất hay. Có người ta vì tiền cái người ta đem quảng cáo lung tung. Có những cái người ta chỉ cần ngồi suy luận ra, người ta biết mình đang số đông đang bị bệnh cái đó, rụng tóc hay là tiểu đường hay là sơ gan. Cái thì bây giờ nó nói có đủ thứ thuốc đó. Các vị thấy không? Thí dụ bây giờ con người ta nghĩ rằng uống nước yến là khỏe. Bây giờ nước nào cũng chế yến bán, mà không biết yến ở đâu dữ vậy. Thí dụ nhà trên thuốc cũng vậy. Thuốc mà làm bán mình chắc là nguyên chất chừng chút nó pha vô nó vậy mà mình uống phải năm này năm kia thì mai ra nó mới thấm. Nhưng mà nếu cái phước mình mà nó sống lâu thì tự nhiên mình uống nó trợ duyên. Chứ nếu mà phước mình không có thì giờ thuốc tiên thì cũng quê. Phải không? Cái mạng mình mà không có là phước tiên cũng vậy. Chứ nếu mà thuốc mà nó hay vậy thì mấy ông vua sống lâu lắm. Mấy ông triệu phú, ông tiền nhiều, ông sẽ sống lâu luôn. Nghèo nghèo cỡ như mình thì tiêu hết vậy thôi. Chết sớm. Nhưng mà rốt cuộc có khi nghèo nghèo mà sống lâu á, mà đâu có thuốc, đâu có cái thuốc đại bổ đó. Vậy mà mỗi ngày các vị coi các tờ báo đó đăng quảng cáo dưới trên TV à, các vị biết. Cho nên nó chỉ muốn giải quyết cái hiếu kỳ của con người mình, cái mà ao ước được sống lâu, được sắc tốt, được yên vui, được sức mạnh, được trí tuệ. Nhưng mà trong nhà Phật mình phải tu làm sao để được sống an vui, tu làm sao để có được sức mạnh, tu làm sao để có được trí tuệ, tu làm sao để được sống lâu, và tu làm sao để được sắc đẹp. Chứ không phải là cứ cái đồ ăn đồ uống đó nó giải quyết được hết. Dĩ nhiên nó về mặt cái y học á, với cái thực phẩm liên quan y học thì mình tin là nó có trợ duyên chứ. Trợ duyên thì chứ nó không phải là cái quyết định. Cái quyết định mà cội gốc vẫn là nhân quả của mình. Cho nên có những người nghèo, các vị thấy không, đời nay rõ ràng là tại thành thị cũng có những người thanh niên, những người thiếu nữ nhờ cái này nhờ cái kia làm cho mình đẹp. Nhưng mà miền thôn quê á, thì cũng có những thanh niên thiếu nữ tự nhiên họ đẹp thôi. Thì cái đó là cái phước căn bản nhiều đời người ta tích lũy. Bây giờ người ta ra đường người ta mặc đồ xấu người ta cũng đẹp à? Vậy thôi. Thành ra cái đó là cái mà chúng ta nên nhớ. Cho nên mình tin rằng là cái tương quan tương duyên giữa vật chất với tinh thần là có. À, nhưng mà cái quyết định của tâm tánh á, nó vẫn là quan trọng. Cho nên mình tu học là mình phải nhớ tu tập từ cái tâm tánh, cái căn gốc của mình. Rồi đồng thời mình cũng có điều tiết cái thần tướng. Chứ không phải nói vậy rồi tập trung tâm mà bỏ quên cái thân này. Bỏ nó mà ông bà nói năm thất nhữ cửu 7 ngày, 9 ngày không ăn uống nó cũng tiêu à. Nhưng mà tinh thần có thể mạnh hơn, làm cho mình sống hơn 7 ngày, hơn 9 ngày. Nhưng mà riết là cũng tiêu. Tại Đức Phật ngài còn phải dùng cái bát sữa của nàng Su Già Ta rồi mới chứng đạo. À, nhớ cái thân không để nó yếu quá. Các Phật tử nghe kịp không? Chứ không phải mình ý lại cái tinh thần, cái mình phủ nhận cái ăn cái uống của sắc thân. À, nhưng mà đừng có mê chấp cái ăn cái uống, nó không giải quyết hết được đâu. Vậy đó. Thuốc men cũng vậy. Trên con người mình là phải giúp con người mình trước. Sau khi an trụ chánh niệm, cột niệm trụ yên, không cho mất. Cho nên mình hiểu cái thân này vô thường là lúc nào cũng phải hiểu cho kỹ. Đừng quên. Chứ không phải mình bình thường ấy, mình hiểu kỹ nhưng mà lát nữa có ai nói ngọt nói ngào hay nói gì được cái rồi làm mình quên đi. Đó, cái tâm cái tánh mình nó xê dịch, nó thay đổi là mình chưa trụ yên. Đã thân vô thường ấy, thì trường hợp nào nó cũng phải vô thường. Ấy. Đó. Thành ra mình biết tu mình nhớ trụ yên không cho mất cái tâm tánh mình. Chứ có người mình có cái tâm cái tánh nhưng mà có lúc lơ mơ lắm. Có lúc thấy như mất hồn mất thần. Người ta vỗ vai cái quảng hồn quảng vía. Hỏi ai sao mà lơ mơ đang đi du lịch tới đâu à? Nó giật mình nãy giờ tôi mơ tưởng tùm lum tùm la tầm bậy tầm bạ vậy. Đó, các vị thấy thành ra cái chỗ mà trụ cột niệm trụ yên không cho mất. Bây giờ phương tiện tu niệm giác phần. Đó là tưởng nhớ đạo lý. Khi đã tu niệm giác phần rồi, luôn luôn niệm giác phần được đầy đủ. Khi mà niệm giác phần đã đầy đủ rồi, đối với pháp mà tuyển trạch tư lương, bây giờ phương tiện tu trạch pháp giác phần. Trạch pháp tức là phân biệt cái này với cái kia. Đó, bên tổ sư Minh Đăng Quang mình thì tổ ngài có nói là cái này là lên số 1. Cho nên ngài đề nghị là phân biệt sự lành với sự dữ. Thành ra trong sống tu tập các Phật tử phải sáng cái đó. Đầu tiên mà mình không phân biệt được, ví dụ giờ rõ ràng màu đen với màu trắng mình không phân biệt được sao được. Cái thiện với cái ác, cái lành với cái dữ, cái phải với cái không phải, cái xấu cái tốt mà mình không phân biệt được làm sao mình sống tốt được. Các Phật tử nhớ cái đó. Trạch pháp giác phần hay là phân biệt sự lành với sự dữ. Cho nên mình sống, các vị hỏi cái gì là lành cái gì là dữ làm sao đâu, sư chỉ giùm con cái đi. Đó, ví dụ như cái tay cái chân có gì thì mình nói mình ra hiểu thôi, chứ đâu cần phải đập bàn đập ghế, đâu cần phải ngó coi có cục đá cây gì không đặng phan, đâu cần tới dữ vậy. Đó, hay miệng mình cũng vậy, lành dữ là gì đó, ông bà mình dạy rồi, câu nhịn chính câu lành. Cũng miệng mình mà giận quá nhưng mà thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn thay vì giận mà chửi tức là dữ chứ có gì đâu, dễ ở chứ. Mà giận mình được, nín không nói là hiền chứ có gì đâu. Chuyện nó đơn giản vậy đó, động tay động chân với giữ cái tay cái chân nó thăng bằng, nó cân đối, nó không có bất ngờ. Các vị thấy không, trên quả đất này mà người ta kêu là áp suất nhiệt đới là gì? Đó, rồi người ta kêu dông bão là gì? Là vậy thôi. Tự nhiên cái đất bằng sóng yên thì tự nhiên cái nổi cồn nổi sóng nổi gió lên. Chứ có gì đâu áp suất. Cho nên lâu lâu á mình nổi sùng mình lên cái người ta lại ta rờ đầu mình nóng bản thân mình á, thấy mình nóng quá lại rờ cái trán mình. Coi mình nóng hay mình mát chứ có gì đâu. Là nên mình tu có nghĩa là mình giữ thăng bằng cái thân tướng mình. Các Phật tử đem nó đơn giản vậy đó, ráng tập, ráng nhớ. Vậy thôi chứ đâu có chuyện gì thiền là thiệt là để soi sáng và lắng tắng lại. Cho nên cái thứ hai là trạch pháp giác phần, sống phải phân biệt cái lành suy dữ. Đó. Báo đăng mới đây có một chuyện, có một cái câu chuyện tòa án. Có ông bà đó rồi bà bắt gặp ông bạn của bà, ông chồng của bà ở nhà rồi bê bối lôi thôi với một cái người công nhân vậy đó, về cái rồi bà đánh đập người ta rồi đến nỗi người ta sợ, mà giống như voi vậy, nó sợ cái nó cũng té giải ra, nước tiểu nước đại gì nó cũng té ra chứ sao. Anh em một người nữ mà họ mới lớn lên mà họ gặp cái sự kiện mà quá sợ hãi chứ họ cũng giải trong phẫn trong quần áo họ chứ sao. Nhưng mà báo đăng nói bà bắt cái người đó phải ăn cái phẫn của mình. Cho nên tới chừng mà cơ quan chức năng thụ lý, người ta biểu khai ra từ việc. Cho nên các vị thấy con người mà bây giờ không lẽ mình không biết cái nào là phẫn, cái nào không phẫn à? Thành ra thiện với ác, lành với dữ nó cũng rõ ràng lắm. Giờ mình tu mà chuyện gì sáng suốt thông minh thần thông quảng đại mình không có, chứ cái hiền với cái dữ không lẽ mình không biết. Giờ Phật tử hàng ngày phân biệt giùm đi, cái tay cái hành động của mình, cái tay cái chân mình đó, mà cái nào hiền nào dữ không lẽ mình không biết sao. Vậy mà ngộ này, có người không biết. Có người không biết. Có người chừng nổi sùng lên đó thôi, tay chân gì gặp đâu phàn đó, đánh đó. Có một người nổi sùng rồi thôi, cơ quan nhà nước mà lại người ta điều tra về chồng mình mà nổi sùng lên cái đánh ông chồng mình trước mặt đó luôn. Báo đó, báo cảnh sát hình sự đăng ạ. Tuốt à, không cần mắc cỡ mắc kiết gì hết. Thành thử ra cái lành với cái dữ, cái phải với cái quấy của tay chân thì phải biết chứ. Rồi cái miệng mình đi mà cái nào hiện nào dữ, cái Phật tử nhắm không biết được sao. Phật tử có thấy nó im ru với cái Nam Mô với Phật, biết nó hiền không? Đó. Còn chuyện nổi sùng lên thì chửi bới, mắng nhiếc, đai nghiến thì biết nó dữ chứ có gì đâu, dễ ở. Nhà sư không tin rằng mấy cái đó mà các Phật tử phân biệt không được thì khó lắm, vậy thôi. Cho nên khi mình giữ thăng bằng được cái hơi thở rồi đó, là tự nhiên cái thân mình á, từ tứ niệm xứ nó lại chuyển hóa, nó bốn pháp, nó làm cho bảy pháp được đầy đủ. Tưởng nhớ đạo lý, phân biệt cái sự lành với sự dữ đó. Khi đã tu trạch pháp giác phần rồi, trạch pháp giác phần được đầy đủ, và sau khi đối với pháp đã tuyển trạch, tức là mình phân định cái lành với cái dữ, cái thiện với cái ác, cái phải với cái quấy, cái nên với cái không. Đi chùa như các Phật tử mình dày rồi, mỗi tuần tu bát quan trai, mỗi tuần nghe pháp, mà giữ cái miệng mình không hiền được là uổng lắm, uổng lắm. Bởi nhà sư không dám nói pháp gì cao trên trời đâu hết. Phật thánh không dám, không dám thưa tới, thưa chuyện của mình vậy thôi. Mình có cái thân phàm, giờ mình tu tập cái thân phàm của mình cho nó hiền. Đó. Có cái thời giờ nhiều nhà sư mới phân tích mấy cái này, chứ thường là phiên khổ hiền, ăn hiền ở lành thôi. Thân hiền, miệng hiền, ý hiền là đủ rồi. Các Phật tử thấy không? Cho nên tu được cái đơn giản nhất mà cũng là cái thuần được cái đó rồi, nó là cái tốt nhất, cái cao nhất. Cả đời mình mà thân mình hiền, mình kiềm chế cho được mọi hành động xấu với ác, không làm nữa. Cả đời mình mà mình tập cho cái miệng hiền, niệm Phật, tụng kinh, trì kinh, và khi gặp cái chuyện mà nó bất như ý tới cái mức nào cũng vậy, người ta có giữ lên tới đâu mình nhìn ta mình biết, à ta giữ, ta đang giữ. Trong thức mình nó phải biết liền chứ. Đó là mình có trạch pháp giác phần, phân biệt cái lành với cái dữ, mình thấy người ta đang giữ thì mình không lẽ giữ giống vậy. Đó. Có lần nhà sư đọc, các vị nghe bài kệ đó, Một người hỗn ẩu chửi ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa thì hai đứa giống khác chi nhau? Các Phật tử nghiệm coi. Thành ra mình có tu á, mình niệm Phật, tụng kinh, tam thiền quen á, mình nhìn người ta giữ, mình biết là người đang giữ. Mà mình thì lâu nay tập bỏ cái này cho nó dứt, không phải dứt bên ngoài, mà dứt tận trong tâm tánh mình. Cho nên thấy người ta giữ, biết người ta giữ, cái mình hơi ngán cái giữ, thì mình không được lộ cái giữ ra nữa. Mình phải bỏ cái giữ của mình chứ. Thấy người ta giữ rồi, không lẽ mình làm y theo là kỳ lắm. À, thành ra các Phật tử thấy đó là, tức là gọi là trạch pháp chứ có gì đó. Ở đâu mình cũng trạch pháp được hết á. Ở đâu mình cũng phân biệt cái pháp, cái lành, cái dữ, cái xấu, cái tốt, cái nên, cái không. Đó. Nhà sư mấy lần hồi nhỏ hay bị, chắc các Phật tử hàng ngày bị ăn cơm mà lỡ mình cắn trúng cộng sản rồi ra, nó kêu một cái cốp liền phải không? Đó. Lúc đó mình ra, mình nhả cái phần cơm đó ra liền chứ sao, chứ là mình nuốt luôn. Các vị mình phải nhả xuống, à cớp mình biết rồi, lão sạn đó. À, nó lỡ nó mẻ tùm lum dính trong cơm rồi thôi, nhổ ra kiếm muỗng để chỗ yên kiếm cái khác ăn. Mà nhà nhất là ăn trong biển, mà gặp nó thôi bỏ bịch trong biển nó cho rồi luôn nha, cho nó ăn cái gì mà mình biết có cái rồi, cái toàn thân mình nó tỉnh giác hay lắm. Bây giờ chỉ còn cái tâm mình giữa cái phải, cái quấy, cái lành, cái dữ để tu nữa thôi. Các Phật tử biết chứ, trong tự nhiên con người mình có nhiều cái hay lắm. Sau khi đã tu trạch pháp giác phần rồi, trạch pháp giác phần được đầy đủ, sau khi đối với pháp đã tuyển trạch, phân biệt, tư lương rồi đó. Kinh Phật dùng nhiều từ để nhắc đi nhắc lại mình: tuyển trạch đó, phân biệt, tư lương rồi đó. Có suy nghĩ, phân biệt rõ ràng, đông đo đang đếm đàng hoàng, tư lương đó. Các vị thấy đâu là phải đã có cái nhất phát cái chỗ đó. Thành ra khi mà mình mà có một cái sức mà tu tập á, thì mình cũng phải nhớ cái đó. Tuyển trạch, phân biệt, tư lương rồi, không là phương tiện tinh cần sẽ đạt được. Cho nên tự nhiên cái sức tinh tấn của mình nó dũng mãnh hơn. Lúc bây giờ phương tiện tu tập tinh tấn giác phần, khi đã tu tập tinh tấn giác phần rồi, tinh tấn giác phần được đầy đủ đó. Nhà sư thưa các vị, cái năm mà nhà sư làm cái tập Suối Về Hoa Nghiêm không nói, hồi đó còn nhỏ, năm 73-74, nhưng mà 3 năm rồi, cái năm mà 2010 viết cái tập Hương Thiền Ngàn Năm, 2 giờ dậy à. À, bình thường dậy 3 giờ, 3 giờ rưỡi, nhưng mà khi nó có cái nhu cầu làm cái này mà mình, cái lòng mình với tổ tiên nhất định cả nước này ta hướng về ngàn năm Thăng Long đó, lãnh đạo tới dân chúng ai cũng nhớ đến cái công đức của tiền nhân, thì bên nhà sư mình Phật giáo mình cũng nhớ các thiền sư của mình. Trên mỗi phía 2 giờ dậy, mà dậy nó tỉnh giác, dậy mà nó không có mệt, nó không có buồn ngủ gì trơn, mắt nó tỉnh, dậy cái rửa mặt nó tỉnh liền à. Đó. Rồi châm một bình trà với một cái cốc sữa, rồi cứ vậy mà uống cho hết nhạt trà tới sáng, 2 giờ cho tới 5-6 giờ sáng, rồi điểm tâm để làm, mà ngày nào cũng đều đặn như vậy. Cho nên khi mình làm gì có kết quả, tự nhiên cái sức siêng năng nơi mình nó mạnh lắm. Các Phật tử nhớ cái đó. Nhưng mà khi mà mình ở đời đó, mình làm ăn mà nó được tình, được tiền, được danh, được lợi, mình siêng nhanh lắm. Tới khi nào mà mình biết tu mà mình cũng siêng tu, như giống như mình ở đời mà mình siêng đi trong tình tiền danh lợi. Tiền ở chứ khi còn chậm nữa, các vị mà hẹn người nào, các vị mà thương mến coi, đi là đi trước trừ hao không à. Ở người nào mình không biết để đúng giờ đi rồi đổ thừa, kẹt xe, kẹt cổ lung tung hết. Thấy không? Nhưng mà các vị mà tinh tấn trong cái tu rồi, các vị cũng tu giống vậy đó. Nhà sư để ý chứ làm sao các vị cứ tưởng tượng ngày thường mình thức 3:30 tới 3:45, mà tới khi nó thích thú, nó hoan hỷ rồi là 2 giờ, mà nhà sư làm liên tục 4 tháng chứ, 120 ngày, đúng 4 tháng là xong cái tập sách. Thì cái đó là cái nhà sư có kinh nghiệm rõ ràng bản thân, hay là cái tập lời giảng vi diệu, tức là kinh pháp cú cũng vậy. Nhà sư làm đúng một tháng, cứ một ngày một phẩm, mà phẩm kinh tập kinh pháp cú có 26 phẩm, có một hai phẩm dài cho nên kéo dài ra tròn 30 ngày. Làm liên tục, cứ mỗi phía vậy là đúng 2 giờ vậy, thắp đèn lên làm mấy cái thủ tục thông thường, cái bắt đầu vô ngồi mài miệt trong cái nội dung mà mình đang cần. Và nó phải tỉnh giác toàn thân mới được. Tức là mình, cho nên nhà suy nghĩ cái vị nào mà tu mà khó tu, cả vị biết không? Thí dụ như ý mình nghe kinh với mình thấy huynh đệ chư tăng thầy bạn khuyến khích mình tu cái mình thích, nhưng mà khi mình thực hiện mình nghe thân cháu nặng nề quá, là nhà sư biết cái nghiệp còn trong thân nặng. Mà mình ở khi ngồi thiền hay ngồi niệm Phật, mình chưa giải quyết toàn thân, mà câu đầu tiên trong phẩm kinh này Đức Phật đã dạy kỹ đó. Đó, trên nhà sư đọc thấy trong kinh hay quá, nhưng mà mình đọc mà mình không đọc kỹ mình không hiểu hết. Các vị thấy nè, thánh đệ tử khi niệm hơi thở vào học như niệm hơi thở vào. Đó, đây là kinh Tạng A Hàm, chứ kinh Bali và Đường Minh Châu ngày dịch: khi tôi thở vào, tôi biết tôi thở vào, khi tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra, tôi thở vào ngắn, tôi biết tôi hít vào ngắn, tôi biết tôi hít vào ngắn, tôi thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Và Đường Minh Châu ngày khi đương thời xin tiền, ngày ưng giảng cái bài kinh này, điều này mình nghe riết mình cũng thuộc đó. Còn kinh A Hàm thì Đức Phật nói đó: học như niệm hơi thở vào, khi niệm hơi thở ra, học như niệm hơi thở ra, hoặc dài hoặc ngắn. Đó, giác tri tất cả thân hành. Cái lời này dạy đặc biệt lắm, cho nên trong lúc hành trì là mình phải thực hiện cho được cái đó. Giác tri tất cả thân hành, có nghĩa là trong lúc mình thở vô hay thở ra, dù dài hay ngắn, mà làm sao toàn thân mình giác tri. Tức là nó chuyển động, nó làm cho cả thân mình cảm động. Mình nhớ Phật, mình giữ cái sự an tịnh thì toàn thân này được an tịnh, nó lắng. Cho nên tất cả các vị thấy không, toàn bộ da thịt gân xương, mà cái loại mà thức ăn thường thì nó bán rẻ cho nó lọc ít, các loại thức ăn mà các cái loại thuốc tinh vi lọc vi nè mắc nấy, thức ăn sạch kỹ nè mắc nấy. Cho nên cơ địa mình mà mình chuyển làm sao cho cái giác tri á, tức là cái thấy biết của tỉnh giác, mà tỉnh giác không phải ngay chỗ trí mình không, không phải chỉ tỉnh giác ngay cái trí qua cái lời không, mà nó phải tỉnh giác toàn thân trong từng cái thớ thịt của mình, thì cái thân mình mới nhẹ nghiệp được. Cho nên có nhiều Phật tử tu mà tội nghiệp lắm, chuyện gì bực mình quá đứng đi tới lui dậm chân dậm cẳng, trời ơi sao tôi lo tôi tu mà nghiệp tôi nó khảo tôi hoài, nó không cho tôi tu. Nghiệp tôi nó khảo tôi hoài, nó không cho tôi tu. Rồi có nhiều người ngồi trì kinh cũng vậy, trì hết bộ tới bộ kia cả ngàn bộ, nhưng mà mình ngồi nhưng mà mình cũng có công đức tụng niệm chứ, nhưng mà muốn cho nó tỉnh giác là phải tỉnh giác toàn thân. Đó, vì trong kinh đây Phật dạy rất rõ, giác tri tất cả thân hành, chứ không phải chỉ giác tri trong hơi thở không, hay là giác tri trong cái thấy biết không, mà từ cái thấy biết này nó làm bị mình mang cái thân. Các vị quét nhà mà không phải quét cái đường giữa này thôi sao, phải quét toàn cái nhà thì cái nhà mới sạch. Mà nhà thì phải có trong nhà và ngoài nhà, chứ giờ quét ra bỏ ngoài thềm đó, khách tới ngoài thềm rác không, người ta lại thôi sáng này chưa ai chưa quét nhà sao? Hỏi sao không biết rác còn đầy ngoài thềm nè, ngoài thềm trước cũng là thềm, hai bên hông cũng là thềm, hai đằng sau cũng thềm, hãy chỗ nào còn bỏ rác thì có rác. Thân của mình mà chưa tỉnh giác toàn thân thì cái chỗ đó nó nặng nề chứ sao. Cái nghiệp thức với cái thân của mình nó nặng. Cho nên các vị có thể mỗi người chọn một cách tu, mà chọn cách gì đó chọn. Đó, các vị thấy người ta quét nhà bằng chổi, ban đầu nghèo quét chổi cao, rồi giờ chổi lông, giờ người ta làm mái, nhưng mà làm cái nào cũng phải cho sạch. Máy móc cũng phải sạch hơn nữa mới được. Thành ra khi mình chọn một pháp tu, làm sao giác tri tất cả thân hành. Nhà sư chỉ nhắc các vị, còn các vị muốn nhiều muốn ít quyền mình tu hơi thở thôi cũng được vậy. Rồi này để dành thì bữa nào nặng nề, đừng có dậm trò chân kêu trời kêu đất. Giác tri tất cả thân hành, Phật dạy rõ ràng. Nhà sư đọc nhà sư cũng cảm nhận vậy, thưa các Phật tử rõ vậy. Cho nên mình muốn nhiều muốn ít thì quyền mình, muốn nó nhẹ nó nặng quyền mình, vậy thôi à. Thân hành an tịnh khi niệm hơi thở vào, thấy chưa? Cho nên mình làm sao mà tới bây giờ mình cũng vẫn thở vô thở ra, mà bây giờ khi có tu rồi đó, là thân hành an tịnh. Mới tu thì mình phải dùng hơi thở để làm cho cái thân mình nó yên tĩnh, nhưng mà khi cái thân nó thật sự được yên tĩnh rồi thì đó, thân hành an tịnh tôi thở vào, thân hành an tịnh tôi thở ra. Bây giờ cái thở ra đây là còn nó trở nên bình thường này. Thân tâm thì tôi an tịnh hết rồi. Cho nên khi đó nó mới có cái kết quả trong cái tu. Các Phật tử nghe kịp chưa? Đắng thế mà nó đi cái mà đi thân hành an tịnh tôi du hành. Nghĩa là chừng đó không có mất mát gì, không có quán hồn quán vía gì đó, mà mình đã từng thân hành an tịnh rồi. Đó, rồi tới cái thân, rồi tới cái thọ, tới cái tâm, tới cái pháp, mình an tịnh hết rồi. Thành ra tới giờ mà đi cái là đi trong an tịnh. Cho nên có người tới giờ chết không hoảng hốt rồi vậy, mà họ còn biết kêu con cháu sửa soạn đi ngang, trưa nay má đi, chiều nay bà đi, tối nay ông đi. Người nào ta tự biết giờ đi của người ta này, để người ta đi. Thân hành an tịnh khi niệm hơi thở vào, học như thân hành an tịnh niệm hơi thở vào. Thân hành an tịnh khi niệm hơi thở ra, học như thân hành an tịnh niệm hơi thở ra. Thánh đệ tử lúc bấy giờ an trụ chánh niệm quán thân trên thân. Nếu khác với thân, thọ tâm hay pháp cũng vậy. Đó, tùy theo thân tương tự tư duy. Nếu có lúc thánh đệ tử giác tri hỷ, từ cái thân tới cái cảm thọ của thân, tới cái tâm tới cái pháp, và tới tất cả mọi trường hợp khác. Đó, nếu có lúc thánh đệ tử giác tri hỷ, cái thấy biết này mới vui. Giác tri lạc, hỷ là mừng, lạc là vui. Giác tri hỷ, giác tri lạc, nói chung là nó nhẹ nhàng. Giác tri tâm hành. Đó, cho nên cái trạng thái mà một người tu á, mà đạt đến cái độ mà giống như mình không dám nói đắc quả, nhưng mà nó thuần rồi đó. Đó, gọi là thân chứng á, thì các vị biết nó nhẹ nhàng lắm. Nhà sư cũng phải tập và phải kiềm chế mình trong mọi lúc, mà cái chuyện nào nó lỡ xảy ra mình cũng tập sao cho bình tâm. Còn hồi mình chưa tập hay mình mới tập á, mình gặp cái chuyện gì, mình thấy cái chuyện gì, hoặc mình nghe cái chuyện gì mà không như ý, mình ưa bực mình lên liền. Và làm sao mình tập cho tới mình nghe mình thấy vậy nên mình thôi rồi bây giờ từ đây giải quyết tới chứ không có cái chuyện bực mình lên. Đó, nó lỡ có cái gì rồi bây giờ mình ráng tập thôi, mình có bực mình chuyện nó đã vậy rồi. Đó, các vị nghe kịp không? Vậy không cháy cái máy, nó bể cái tách, nó bể cái bánh xe mà xuống mà đổ thừa thì mệt lắm. Giờ cái quan trọng là bình tâm rồi đi kiếm chỗ giá dò xe, chứ không phải ở đây mà đổ thừa với cãi cọ tại ai, mệt lắm nha. Phật dạy mình á, bị tên rồi đó mà kiếm thầy kiếm thuốc rồi nhổ tên ra rồi sức thuốc, chứ đừng có mà đi hỏi thầy ơi thầy có tên này của ai vậy, tại sao bắn tôi, rồi bắn hồi nào, trong này chất độc gì rồi vậy đó. Thôi mệt lắm, giải quyết xong cái đó thôi mình nín thở rồi. Thành ra có bệnh thì thôi từ đây tính rút tên độc ra để trị bệnh cái hả. Còn muốn biết cái chuyện kia chừng nào mạnh còn sống rồi hỏi, đâu muộn. Nghe, chứ mà ở đó mà cù cờ rồi biểu cho tôi biết ai bắn tôi rồi bắn bằng cái loại tên thuốc độc gì nữa rồi. Lục đục cái giải quyết xong cái mình tắt thở rồi. Hồi nãy sống trong đời mình gặp cái gì các vị nhớ bình tâm là quan trọng. Đó, bình tâm là quan trọng. Rồi từ từ giải quyết. Để giải quyết gấp lại càng cần bình tâm hơn là rối tâm. Có những cái nó gấp, nó khẩn cấp đến độ, nhưng mà bình tâm giải quyết tốt hơn là rối lo tâm. Các Phật tử tu ráng nhớ cái đó. giác tri tâm hành, giác tri tâm hành an tịnh khi niệm hơi thở vào, học như tâm hành an tịnh niệm hơi thở vào, tâm hành an tịnh khi niệm hơi thở ra, học như tâm hành an tịnh niệm hơi thở ra. Thánh đệ tử lúc bấy giờ an trụ chánh niệm quán thọ trên thọ, đó cũng tương tự, an trụ chánh niệm quán tâm nơi tâm cũng vậy. Nếu có tâm khác kia cũng tùy theo tâm tương tự tư duy. Nếu có khi thánh đệ tử quán vô thường đoạn, vô dục diệt, học an trụ quán như vô thường đoạn, vô dục việc diệt. Thánh đệ tử lúc bấy giờ an trụ chánh niệm quán pháp trên pháp. Nếu có pháp khác kia cũng tùy theo pháp tương tự tư duy. Đó gọi là tu an na ban na niệm, thì bốn niệm xứ đầy đủ. Đó. Cho nên tới cái trường hợp nào thì mình tùy cái duyên đó mà tính. Chứ có nhiều khi tánh mình kỹ quá rồi chuyện gì cũng phải hỏi gốc ngọn rồi cái tỉ mỉ, có cái hay mà có cái dở. Đó. Các vị lưu tâm cái đó. Có lần nhà sư kể các vị nghe câu chuyện mà ngày Mã Tổ mà độ cho Thạch Củng á, thợ săn á. Cho nên thợ săn là ông gấp, ông đang rượt con mồi thì ông hỏi hòa thượng, bây giờ con mồi nó đang chạy tới ngã ba mà nó quẹo đâu, ông chỉ lẹ giùm cho tôi chứ. Vậy mà ông cứ cù cừa. Ông làm nghề gì? Ở đâu? À, rồi bắn là giỏi không? Ta biết là thợ săn rồi, người ta rượt mồi là thợ săn rồi, vậy mà còn hỏi bắn giỏi không? À, bắn giỏi là bắn làm sao? Vậy đó. Rồi còn khơi lại cái lòng tự ái nữa, rồi ta bắn là thiện xạ đó, nhất bách phát bách trúng là thiện xạ. Vậy mà ông cụ lắc đầu, nó chưa bắn thì chưa hay lắm, để làm cho cái người này lại cột tâm. Thường cái người mà ở đời mà chưa biết tu ưa nóng lắm, nghe mà ông hòa thượng mà chê mình bắn dở nổi sùng lên liền. Tôi bắn mà bách phát bách trúng, mọi mũi tên chết một con mà ông chê tôi bắn dở là thôi, thì ông bắn ra làm sao mà ông chê tôi bắn dở. Thành ra cái cách mà khơi cái tự ái con người ta, các vị thấy các thiền sư thiệt là về mặt tâm lý học nó lão luyện. Cho nên quanh co cái đó thì quên con mồi tuốt rồi, để cho con mồi nó chạy tuốt rồi. Cái cách hành thiện của các thiền sư là vậy. Cho nên các Phật tử lưu tâm cái đó, phải bình tâm. Đang thấy rượt là biết ông thợ săn đang rượt mồi rồi, mà bây giờ cứu sanh tử là phải giữ chân cái người này lại được rồi. Đó, cái cách các vị nhớ. Đó. Rồi từ đó mới tính cái cách để độ. Cho nên tới mà chê ông bắn dở ông mới tức. Rồi ông hỏi bây giờ là hòa thượng biết bắn không? Đó. Thành ra khi đó hòa thượng mới đem cái trí tuệ của ngài ngài ban cho. Để rồi ngài gật đầu ngài nói biết. Hỏi bắn giỏi không? Ngài nói bắn giỏi luôn. Làm cho cái tâm ông kia nó hừng hực lên rồi. Trong cái nghề thợ săn chẳng ai mà chê mình được hết trơn á, vậy mà ông hòa thượng này ông chê mình. Rồi ổng lại nói ổng biết bắn, rồi ổng bắn giỏi luôn nữa, vậy là ổng bắn hơn mình tới mức nào? Đó, cho nên mới hỏi tới nữa, hỏi bắn sao mà gọi là giỏi, hòa thượng bắn sao đâu. Thì ông cụ cũng nói một câu mà rất vui đó. Ông kia bắn một mũi chết một con. Ông cụ thiền sư này ông nói ta bắn một mũi chết một bầy. À, giỏi là vậy đó. Đó, nhưng mà giỏi phương tiện thôi. Ông có dương cung bắn bao giờ đó. Nhưng mà ông thợ săn mà lỗi lạc tức quá. Cho nên bây giờ lấy cái thông minh của cái ông thợ săn mà. Bây giờ là ông đang bực bội đối diện với ông hòa thượng này tức quá. Mình bắn một mũi chết con mà ông chê. Còn ông tu hành mà ông bắn một mũi chết một bầy. Ông mới nói liền, thông minh, bắt bẻ ông hòa thượng liền. Ông hòa thượng gì tu hành gì mà ác nhân sắc đức. Đó. Bây giờ không có lý luận bắn giỏi bắn dở nữa, mà ông hòa thượng gì mà tu hành ác nhân sắc đức, coi sanh mạng của chúng sanh như không có. Tôi là thợ săn chính hiệu mà tôi bắn lần có một con là một mũi chết một con. Còn ông tu hành mà ông bắn một mũi chết một bầy là ông coi chúng sinh không ra gì hết. Các vị khơi cho tận cùng cái tâm tánh mà phàm phu, cái thông minh của phàm phu ấy. Ông này ông tính đào cái trận cái ngách này đang bắt dế, nhưng mà rốt cuộc trận không được. ông chê ông hòa thượng tu hành gì ác nhân sắc đức, ông tưởng chặn được. Không ngờ ông hòa thượng ông ấy không buồn. Đó, mình mà tu mà ai chặn ngách mình vậy cái mình tức à. Ai mà nói mình tu hành mà tu hú cái nổi sùng lên à. À, thấy chưa, mình đi chùa mỗi ngày mà về hàng xóm mà sầm sị nhau nói ô cái bà đó mà tu gì, bà tu hú. Đi chùa vậy chứ về nhà cái là chồng con coi không ra gì hết, nói nặng nói nhẹ đó, thì hàng xóm mà coi nói mình là tu hú. Đó, đi tu thì giỏi nhưng mà về nhà thì vợ hay chồng mình không có tôn trọng. Người ta kêu mình tu hú, mà kêu mình tu hú mình giận. Ông hòa thượng tu hành gì mà ác nhân sắc đức, mà nếu mình tu thiệt mình không giận. Tại vì giống như lập cái bẫy cho ông này vô, chỉ cần ông thấy tôi ác đức là tốt rồi, biết bắn một mũi mà chết một bầy là ác đức, là thông minh lắm. Để ông phân biệt được tôi bắn một mũi chết một bầy là ác nhân sắc đức, ông mỗi ngày một con, mà một ngày mấy mũi là mấy con rồi, cộng hết cái đó có hơn cái bầy của tôi không? À, chớ hòa thượng đâu phải là chuyện thông thường, mà là giăng cái bẫy cho ông vô, để ông như làm cái kiến, ông thấy người để ông thấy lời ông. Mà ông hòa thượng bắn một mũi chết một bầy mà ông biết tội, mà ông mỗi ngày cứ mỗi mũi cho tên chết một con, ông không thấy tội. Cho nên ông chửi mà hòa thượng vẫn vui. Hòa thượng gì mà tu hành ác nhân sắc đức, coi sanh mạng của chúng sanh như không có. Trúng rồi, câu này quá hay. Đó, cho nên hòa thượng không buồn mà còn khen nữa. Ta nghĩ cái ác nghiệp u mê nhiều đời nơi ngươi có thể rửa sạch được. Chỉ cần một câu mà thấy ta bắn một mũi mà chết một bầy là ác nhân sắc đức, đó là cái thấy đó là cái thấy tốt rồi đó. Nói trên người tu đừng có chấp cái lời là vậy, mà làm sao giúp cho người ta thấy được cái tội cái phước của người ta đời là cần. Các Phật tử nghe kệ không, chứ đừng ở đó mà tranh hơn tranh thua trong lời nói. Sao mà tôi chỉ với ông mà ông mắng tôi tu hành ác nhân sắc đức? Không sao, thấy được cái chỗ đó là thấy được nhân quả tội phước. Và nhờ mình giết mỗi lần một mũi cho một con mà mình đâu thấy tội. Còn nhờ ông kia một mũi chết một bầy là biết ông này tội quá, ác quá. Đó, cho nên hòa thượng khen liền. Ta nghĩ cái kiến giải u mê nhiều đời nơi ngươi có thể rửa sạch được. Có thể rửa sạch. Nếu tiếp tục mà thấy như vậy là tốt rồi đó. Mình làm tội mình chưa thấy, nhưng mà ai làm tội thì mình thấy. Mình làm tội mình chưa sáng, nhưng ai mà làm tội cái mình sáng, mình thấy mình biết. Các vị anh kiệm thì đóng như trong kinh câu kinh Pháp Cú đó, lỗi người dễ thấy dễ buồn, lỗi mình khó thấy lại thường dễ quên dễ thôi. Đó, cho nên nhờ vậy Đức Phật ngài Thiền sư Mã Tổ mới khai thị được cho Thạch Củng Huệ Tạng để độ cho đi tu. Cho nên ngay chỗ đó rồi cái ông nhận ra liền, cái ông bỏ cung bỏ tên liền. Đó, biết hồi nãy giờ là hòa thượng dùng phương tiện độ mình thôi. Đó, ngăn mình làm ác nhưng để độ mình. Đó, cho nên hòa thượng mình nói nặng mà hòa thượng lại khen. Mình tưởng cái đó nó ghim vô ông tức, ai về đâu ông tức mà ông còn khen. Đó, người mà thực tu các Phật tử ráng tập. Tập giùm thôi chứ nhà sư nó không phải dễ được đâu. Phải tập nhiều ngày, có khi nhiều tháng, có trường hợp nhiều năm. Nhiều năm đặng người ta nói xấu nói tốt, nó khen chê mình không buồn, chê mình không còn mừng nhiều, thì lúc đó mình mới dễ tu. Cho nên gọi là khi mà cái hơi thở vô thở ra cho nó tỉnh giác toàn thân rồi đó, thì nó làm cho quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, tức là tứ niệm xứ đầy đủ. Đó, mà khi tứ niệm xứ đầy đủ thì đó, chúng ta mới thấy đi đến làm cho bảy giác phần đầy đủ. Khi mà tu hỷ giác phần đầy đủ, hỷ giác phần được đầy đủ, khi đã có quan hỷ rồi, thân tâm khinh an, từ phân biệt sự lành sự dữ, tinh tấn mà lướt lên, an lạc trong dòng đạo đức, thắng phục tâm ý mình đã làm lành, tưởng nhớ đạo lý, nhất tâm đại định và bảy vui chịu với mọi cảnh ngộ. Nhất tâm đại định là mình tu mà mình thấy pháp rồi mình không xê dịch nữa. Và nhất định hay ác là không làm, quấy là không làm. Đó, hiền thiện phải tốt mới làm. Nhất tâm đại định. Mà cái vị mà tu mà tới giữ được nhất tâm đại định rồi thì cái nấc thang cuối cùng là vui chịu với mọi cảnh ngộ, trường hợp nào cũng được hết. Đó, trường hợp nào cũng được hết, không có đổ thừa mà không có tại bị gì hết. Các vị thấy không có tại bị gì hết, không có đổ thừa gì hết. Bây giờ quan trọng là do mình quyết định cho mình, chứ không có tại ai, mà cũng không có bị cái việc gì ngoại cảnh không có chi phối được mình. Cái vị mà thằng ngày mà đệ tử Phật mà khéo tu á, phân biệt sự lành sự dữ được rồi, tinh tấn mà lướt lên an lạc trong dòng đạo đức, thắng phục tâm ý mình đang làm lành, tưởng nhớ đạo lý, nhất tâm đại định và bảy vui chịu với mọi cảnh ngộ, không có đổ thừa ai hết. Trên nhà sư thưa các vị, mà mình tu mà tới nơi tới chốn không đổ thừa ai hết, tức là mình chỉ có khẳng định là mình có muốn tu hay không muốn tu thôi. Hay mình muốn tu thì mình phải vượt lên trên chính mình để mình tu đó, mà mình vượt lên chính mình được rồi thì ngoại cảnh không có có chi phối được gì mình hết. Đó, các vị thấy mấy cái công ty xí nghiệp mà nó đâu đó nhà cửa cơ sở nó vững vàng, nó điều hành cho thiệt tốt rồi đó, thì trời nắng trời mưa gì cũng sản xuất được hết. Không có trục trặc gì hết á. Còn mọi người mà không điêu luyện trong nghề nghiệp ở đương thiên đổ thừa đó, cũng giống như từng cá nhân mình khiếu thiếu tu của mình hay đổ thừa: bữa nay lạnh quá khó tu, bữa nay nóng quá khó tu, bữa nay thanh yên vắng quá cũng khó tu, mà ồn ào quá cũng khó tu, no quá cũng khó tu, rồi đói quá cũng khó tu. Có người ngộ lắm mà hỏi sao không tụng kinh, anh ăn no quá ngồi tụng không nổi. Còn đi làm về chưa ăn cơm cái hỏi sao nay không ngồi thiền, nữa nay cũng đói quá ngủ không nổi. Tức là no quá cũng đổ thừa, mà đói quá cũng đổ thừa. Rồi thời tiết nhờ thời gian cũng đổ thừa, gì cũng đổ thừa đó. Rồi có người này người kia người ta khảo đảo cũng đổ thừa, mà không có thì đổ thừa cái chuyện không có. Nó mệt vậy đó. Còn hai cái vững vàng rồi không đổ thừa ai chuyện gì hết. Khi tu hỷ giác phần đầy đủ, hỷ giác phần đầy đủ, khi đã có quan hỷ rồi, thân tâm khinh an, lúc bấy giờ phương tiện tu khinh an giác phần. Khi đã tu khinh an giác phần đầy đủ rồi, sau khi thân tâm an lạc rồi, đạt được tam muội, lúc bấy giờ tu định giác phần. Sau khi đã tu định giác phần rồi, định giác phần được đầy đủ. Khi định giác phần đã đầy đủ rồi, tham ưu thế gian bị diệt. Đó, cái vui cái buồn trong đời không còn với mình nữa. Đó, các vị nhớ, tham ưu thế gian bị diệt, tức là bị diệt là tự trong tâm mình không còn, là bị diệt, chứ không ai diệt ai gì hết á. Chứ cái đạo nó không phải là mình dùng cái này để mình đi dứt bỏ hay phủ nhận cái kia, mình không phủ nhận. Chúng sanh ai còn giữ ác thì để từ từ người ta ngộ người ta mới buông được chứ. Chừng nào người ta ngộ đó là cái giữ cái ác, ta thấy được ta mới bỏ được. Còn mình đã thấy rồi, mình có chịu bỏ hay không đây nè. Có nhiều Phật tử thấy biết rồi nhưng mà vô tu lại dùng dằn, tiếc cái đó, bỏ uổng. Đó, các vị cứ coi lại đi. Cái tham, cái sân, cái si các vị biết nó nguy hại rồi, nhưng mà có nhiều khi chưa đủ sức để bỏ, tức là còn tiếc nó. Cái thất tình lục dục cũng vậy, vui buồn mừng giận thương ghét muốn, nó cái này vui quá bỏ uổng, cái này giận quá bỏ uổng tức. Đó, chứ hãy vui quyết tu rồi bỏ hết rồi. Vui cũng buông xuống mà buồn cũng buông xuống, mừng cũng buông xuống mà giận cũng buông xuống, thương cũng lắng xuống mà ghét cũng bỏ đi. Cho nên khi đó các vị sẽ thấy cái thân tâm mình nó nhẹ dần, nó nhẹ dần. Bị diệt đạt được xả bình đẳng. Trên trong nhà Phật mình gọi là xả bình đẳng. Mình xả người mà mình cũng xả nơi mình, chứ mình đâu có chấp nơi mình. Mình phải buông, mình coi mình như không có, và mình cũng biết người như không có. Cho nên cái xả bình đẳng. Đó. Chứ còn mình phàm phu á, mình thấy ghét mà mình bỏ. Nha. Còn nhà Phật mình, Đức Phật dạy không ghét nhưng mà cũng không chấp thủ, thì cái đó mới là cái giá trị của đạo. Đó, các vị làm sao tu tập cho tới nơi tới chốn. Lúc bây giờ phương tiện tu xả giác phần. Sau khi đã tu xả giác phần rồi, xả giác phần được đầy đủ, đủ đối với thọ tâm pháp trên pháp niệm xứ cũng nói như vậy, tức là tứ niệm xứ và bảy giác phần. Đó gọi là tu bốn niệm xứ thì bảy giác phần sẽ đầy đủ. A Nan bạch Phật, đó gọi là tu bốn niệm xứ giác phần sẽ đầy, bảy giác phần sẽ đầy đủ. Thế nào là khi tu bảy giác phần thì minh và giải thoát sẽ đầy đủ? Đó là hai pháp cuối cùng. Minh và giải thoát sẽ đầy đủ. Phật bảo A Nan, nếu tỷ kheo tu niệm giác phần y viễn ly, y vô dục xa lìa, và tự mình trong lòng không còn nghĩ tới nó nữa, y diệt hướng đến xả. Đó. Chứ Phật tử tội nghiệp lắm. Có nhiều người nói con hồi đó con không biết tu, chứ giờ con biết tu rồi. Nhưng mà có một cái điều là mấy cái người thấy ghét, sao biểu con bỏ không được, chưa muốn bỏ được. Chứ tu thì con muốn tu rồi. Đó, thì bữa nay các vị phải nâng mình lên, nhớ tứ niệm xứ đầy đủ rồi thì bảy giác phần, bảy phần đầy đủ rồi thì ở đây Đức Phật nói rõ minh và giải thoát. Cho nên y viễn ly là mình phải xa lìa ngay từ trong tâm tánh mình. Y viễn ly, y vô dục, tự trong bụng mình không còn ưng vui buồn mừng giận thương ghét nữa, trong lòng mình mới được. Chứ còn nếu trong lòng mình nó chưa giải quyết cái đó là nó vẫn còn bị trói buộc. Cho nên có chừng các vị thấy mình thương ai, đâu cần cái người ở đây, đâu cần phải trước mặt mình thấy mình mới thương. Ở đâu mình cũng nhớ để mình thương, tức là mình tự buộc trói. Rồi mình ghét ai cũng vậy, đâu cần có họ trước mặt. Có họ trước mặt thì nói ngồi trước mặt thấy ghét quá. Nhưng mà chừng ghét rồi, ghét trong bụng á, nó ghét cay ghét đắng. Nghe ai ngồi gần ta nói chuyện bên kia chứ không có nói với mình, mà người ta kể về ông A bà B, cái mình nghe cái tên mà mình không ưa cái nổi sùng lên. Đó. Cho nên làm sao y vô dục, y viễn ly, tự mình phải xa rời mấy cái đó nơi mình á. Y diệt, giờ phải dứt khoát bỏ trong lòng mình, chứ không phải bỏ cái người kia. Người kia đã dễ rồi, cái người kia nói tôi đi đâu cho phức mắc tôi cái rồi. Nhưng mà có nhiều khi phức mắc mà chưa rồi. Có nhiều trường hợp mình thương với ghét rõ ràng, phức mắc mà chưa rồi. Cho nên chưa y diệt. Và cuối cùng là hướng đến xả. Đó, cho nên cái xả chấp là xả ngay trong tâm tánh mình á. Chứ đâu, cho nên có người các vị thấy không, hồi nhỏ nó mang nghiệp, vậy mà nhớ sao mày cho tới già sắp mất vậy mà không quên. Đó, đó cái là gì? Tại vì mình chưa có xả, chưa có diệt, mà chưa hướng đến xả luôn nữa. Đó. Thành ra mới nó thành như một cái nếp. Có người mới nói sống để dạ, chết mang theo, khó tu là chỗ đó, khó xả cái tâm của mình. Mà các vị tu làm sao mà tới cái mức các vị xả được ngay chỗ cái tâm của mình. Đó, diệt ngay chỗ tâm của mình, nó nhẹ nhàng. Thì đây kinh Đức Phật nói rõ, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Con đường đi thật là trình tự mà rất hay, mà rất chắc chắn. Đó. Sau khi đã tu niệm giác phần rồi, minh giải thoát sẽ đầy đủ. Cho đến khi tu xả giác phần thì y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Cũng vậy, khi đã tu xả giác phần rồi, minh giải thoát sẽ đầy đủ. Cho nên toàn bộ chân lý của Tổ Minh Đăng Quang đó. Mà nhà sư có một cái nhân duyên lạ là nhà sư rất ưng hợp cái pháp của Tổ. Pháp của Tổ giống như cái, cũng giống như pháp của Tổ Sư Huệ Năng. Và đặc biệt trong toàn bộ chân lý, các vị có dịp nên tìm đọc, đọc một quyển mỏng thôi cũng được, quyển nào cũng quyển thôi, chứ không cần đọc nhiều nữa. Thì các vị mới thấy Tổ chủ trương cái thân nghiệp mình, ngay cái thân này nó tụ nghiệp, cho nên tu ngay cái thân này là chuẩn xác nhất. Chứ đừng có đi tìm cầu đâu xa. Tại từ lâu đời lâu kiếp, các cái nghiệp của mình trong nhiều đời nó đang tụ ở đây, tụ ngay cái thân của mình đó, và cái tâm của mình. Cái sở chấp của tâm tánh mình đó là cái nghiệp nhiều đời á. tâm mình nó thông dong hay nó trói buộc là do nó là cái nghiệp nhiều đời. Còn về sự tướng á, là nó đang tụ cái nghiệp ngay thân này. Cho nên cũng thân như mọi người mà nhẹ nhàng, an lạc hay là bồn chồn, bức rứt, bực bội. Có người họ cũng chờ một người, nhưng mà họ chờ trong trạng thái bình thản. Nhưng mà có người chờ như đứng trên đống lửa. Cái đó là các vị lưu tâm cái đó để thấy, để ứng dụng tu tập làm sao mà đến xả giác phần rồi thì minh giải thoát sẽ đầy đủ. A Nan, đó gọi là một pháp đều, mọi pháp đều tùy thuộc vào nhau, mọi pháp đều ảnh hưởng lẫn nhau. 13 pháp như vậy, tứ niệm xứ, thất giác phần với hai pháp minh và giải thoát. 13 pháp như vậy, một pháp làm tăng thượng anapana, quán niệm hơi thở, chỉ có cái này là giải quyết toàn bộ đó. Các vị thấy mình tu nhưng mà thiệt ra cũng tội nghiệp mình. Mình nói cái lão này cũng quen rồi, lão hơi thở này là đương nhiên rồi, cho nên mình lo chấp cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái cảm xúc, cái biết bên ngoài mình không à. Nhưng mà mình lại trói buộc cọp. Còn cái bên trong mình, cái là mình á, hãy nói ra mà nó không vô, nó vô nó ở trong luôn rồi mình cũng nghẹt cũng chết à. Là mình á thì mình lại quên đó. Nhưng mà mình chấp trần cảnh, mắt tôi thấy, thinh hương tai tôi nghe, mũi tôi ngửi, lưỡi tôi nếm, thân tôi cảm xúc và ý tôi biết. Mình chấp theo sáu trần đó, mình chấp theo sáu trần. Cho nên thường thường ở về cái mình kể cho bà con, cha mẹ mình, vợ chồng, con cái, hoặc bạn thân, hoặc là bạn tu, bữa nay tôi thấy cái này, tôi nghe cái kia, tôi biết cái nọ. Không khi nào mà các vị quay lại được, chà bữa nay sao tôi thở, sao càng ngày tôi làm cho thân tâm thì tôi đâu nó thông suốt đó, trì hành. Bữa nay tôi mới biết là cái tâm với cái thức biết nó được chuyển động toàn thân tôi hết rồi. Cái đó mới là cách của mình. Nhưng mà mình lại quên, mà mình hay chấp rồi mình kể cho bạn bè mình nghe cái được, mà cái được cái ảo, nó là sáu trần, nó bên ngoài mình, làm sao mình được. Mình được nhưng mà rồi mình không được. Cái mình đây nè quan trọng mà mình lại quên. Mong rằng các Phật tử từ từ sẽ nhận ra, sẽ nhận ra mới được, chứ người khác nói nghe rồi cũng làm được. Mình phải nhận ra mới được. Mình biết sắc trần, sắc thinh hương vị xúc pháp là sáu trần, mà sáu trần tức là quyển giả đó. Ngay cái thân mình thì cũng quyển giả, nên là sáu căn đó. Mà cái quan trọng như có lần nhà sư thưa đó, thiền sư Mã Tổ nói vui lắm. Con bò kéo xe mà khi nó mắc sình nó không đi được nữa, rồi bây giờ mình lấy đất, lấy đá, lấy cát mình trải lên rồi, bây giờ đánh xe là phải hay đánh con bò là phải? Để cho nó đi, cho nó kéo đi đó. Mà các vị coi, đánh con bò thì nó mới đi. Cho nên cái tâm tánh của mình nó quan trọng lắm. Chứ thôi mình cứ bắt cái thân này hoài tội nghiệp nó. Đánh cái xe hoài không thua gì đâu, đánh cái con bò mới được, con bò nó mới kéo xe. Thành ra tu sửa đây là tu sửa cái tâm tánh của mình đó. Mong các Phật tử ráng thấy cái đó. Chứ thân này rồi từ từ nó già, nó của đất nước rửa gió, sớm muộn nó trả về đất nước rửa gió. Mình có giữ là mình vốn lời trả lâu rồi thôi. Chứ còn ở đây chúng ta sẽ thấy rõ. A Nan, đó gọi là mọi pháp đều tùy thuộc vào nhau, mọi pháp đều ảnh hưởng lẫn nhau. 13 pháp như vậy, một pháp làm tăng thượng, đó là pháp quán niệm hơi thở. Một pháp là cửa ngõ theo thứ lớp tiến lên tu tập đầy đủ. Một pháp làm cho bốn pháp đầy đủ, bốn pháp đầy đủ làm cho bảy pháp đầy đủ, và bảy pháp đầy đủ thì hai pháp đầy đủ. Nhờ tu tập tứ niệm xứ với bảy giác phần mà làm cho tâm tánh mình luôn luôn sáng suốt là minh đó. Nó tỏ rõ, lúc nào nó cũng tỏ rõ. Và cái thực sự mà thành tựu là cái mình giải thoát khỏi nó, biết nó biết, nhưng mà đừng có chấp thủ với nó. Đó, nhất là mấy ông mấy bà 50, 60, 70 rồi đáng nhớ. Đằng chi đằng tới một ngày mình minh và giải thoát. Chứ lúc đó mà mình không minh, mình bị vô minh, mình chấp cái thân này là mình bị khổ hoài. Đó, từ trẻ tới già mà mình chưa nhận nó vô thường thì tội nghiệp mình quá. Đó, thành đã mong các Phật tử để ý cho cái đó thôi. Đây Đức Phật cũng kết luận cái bài kinh: một pháp làm tăng thượng, một pháp là cửa ngõ, theo thứ lớp tiến lên, tu tập đầy đủ. Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Thì hôm nay thì giới thiệu đến các vị cái phần cuối của cái bài kinh nói về A Nan, tức là bài kinh 810 trong tạp A Hàm tập 3. Đó. Nhưng mà đây là cái gần như là một trong những cái bài kinh mà có thể chứa đựng cái ý pháp, một cái pháp tu nó rõ ràng đi từ đầu đến cuối, để cho mình hãy mình ghi nhận được là mình cứ hành trì cả đời mình sẽ không dư thừa, mà nó làm cho mình thành tựu cái công hạnh của mình. Tuần rồi nhà sư ra pháp viện từ thứ hai cho tới trưa qua mới về lại, rồi mang cái quyển kinh A Hàm ra ngoài để soạn một cái bài tháng tới lên Đà Lạt đặng trình bày cho chư tăng tu thiền nghe. Cho nên tới chừng sáng nay vô đây mới biết thượng tọa phụ trách bữa nay vắng, rồi chư tăng mới nói thôi giảng, thì nhà sư mới cho in lại cái bài kinh này để đọc kỹ cho các vị. Đó, mà nhà sư hay nhắc đi nhắc lại các vị đó, cái tạng kinh với tạng luận, tạng luật của Phật á, với của tổ á, mà đặc biệt là tạng kinh là pháp tu hết á. Chứ mình đừng có đi mê mờ, mình chạy theo pháp này pháp kia rồi tự nhiên giống như mình bị bắt bướm vậy thôi. Đó, kinh Phật dạy là ngày xưa Phật trực tiếp dạy và thánh tăng người ta đắc đạo nhờ những bài kinh của Phật dạy. Bây giờ nếu mình quy Phật quy pháp, tức là mình quay về với Phật, quay về với pháp của Phật, là mình phải tìm một cái bộ kinh, một cái bản kinh, một cái bài kinh hoặc một cái câu kinh mà nó hợp với mình. Ngày xưa thưa đó, chứ không phải là tất cả kinh là Phật dạy đều, nhưng mà nó bài những cái bài kinh đó nó giúp cho tất cả chúng sanh đều nào có duyên á, đặng hãy nghe bộ nào hay bài nào hay là câu nào mà khai tâm mình được, thì cái đó làm chuẩn mực cho mình. Các vị nghe kệ không, cái duyên của mình đó. Cho nên trên đường mà mình chưa có một pháp thì mình phải ráng, đây như cái kho báu, cái tạng kinh á, như một cái kho tàng vô giá vậy thôi. Mà vị nào mà đã làm đệ tử Phật rồi mà không tìm ra cho mình được một vật báo, một viên ngọc là uổng lắm. Phật ngài nói rõ mà, sanh thân làm người mà không được tu tập á, rồi để đến khi giống như chẳng khác nào như mình đi đến xứ có ngọc mà cam chịu về tay không. Một ngày khi mình mất rồi cái mình không được gì trơn, là đi đến xứ có ngọc mà cam chịu về tay không. Các vị có bữa nào đi lấy thiêu, đi cái vườn nhãn về cũng ít nhất không có nhiều cũng vài trái chứ, còn cái mua ký về cho bà con dùng với chứ. Thành đã đi đến đây học kinh học kệ mà học cả năm 10 năm, 10-20 năm, có người học cả đời mà cuối cùng mình không có sách cái gì về hết trơn, hết trọi, tội nghiệp mình lắm nha. Giống như đi đến xứ có ngọc mà cam chịu về tay không. Thành đã mong mỗi người có dở lắm mà cũng tìm cho mình được một pháp nôm na như ở đời, đi đến xứ có trái cây cũng xách về nửa ký ký cho vui chứ, chứ về tay không thì uổng lắm. Đó, chúc các Phật tử một lần nữa ráng tìm cho mình một cái pháp tu. Mà nhà sư nói đó, niệm Phật đã chọn được rồi cứ niệm cả đời không sao hết. Mà tu thiền cũng vậy, mình chọn một pháp thiền, bây thiền nhiều pháp lắm. Đó, Bắc Tông, Nam Tông, rồi trong Bắc Tông cũng có nhiều pháp, trong Nam Tông cũng có nhiều pháp. Rồi mình phải chọn một cái pháp mà nó phù hợp nhất với cái thân mình, với cái tâm mình, nó đúng trình độ á. Giống như thi vô các cái trường đại học lạ đó, như mình đây mình qua Mỹ, qua Anh, qua đó ta cho mình thi vô tuyển trường, tuyển cấp, cho một cái bài test cái mình làm cái ta biết mình học tới đâu, cái sức mình học tới đâu. À, nên khi mình đọc kinh học kinh mình biết cái duyên của mình nhiều đời nó tới đâu, thấy đạo nó tới đâu, tu tập nó tới đâu. Chứ để mình dẫy đầy tham sân si chỉ được cái thông minh là cái thế trí của mình, mà mình tưởng mình biết đạo nhiều rồi thì cứ chấp hoài, tội nghiệp mình. Thôi hồi hướng ngày mai.